Ngay cả lúc mà khi mà con phước là con thấy tâm của con phiền não, tâm so sánh, tâm kêu mà, tâm ganh tị, muốn làm cho tốt, muốn làm cho hay. Và thì để giải cái phiền não mệt mỏi quá, không biết tìm nào để bớt phiền não đây. Trước giờ không tu, không quan sát. Bây giờ tu, bây giờ quan sát thêm những phiền não. Cái người nào mà nói rằng là sao mà con tu cũng thấy bây giờ tâm con nó an lạc, nó yên tĩnh quá. Ông thầy nói khi mà tôi nghe mấy người đó, tôi làm thêm tu nói, tôi chào. Chờ bữa nào mà nó nổi sân lên, tôi nói, ủa, nghe bữa trước yên tĩnh an lạc lắm mà. Có nhiều vị lên đây gặp sư nói vậy, bây giờ con tâm con yên tĩnh lắm mà, có gì để mà đáng nói hết trơn. Thế là hồi không biết ai hướng dẫn kinh mà kéo về gần nửa tiếng đồng hồ là thôi. Hôm nay sẽ đọc quý vị nghe một cái bài tương tự. Quý vị nhớ phiền não là luôn luôn nằm đây, mình chưa hết đâu, khoan vội vã mà mỏi mệt trước phiền não cơ đấy. Anh giảng ấy, bây giờ tôi mỏi mệt trước phiền não, khoan vội mỏi mệt. Bởi vì nếu mà quý vị mỏi mệt bây giờ, quý vị sẽ mệt mỏi và quý vị hết sức tu niệm. Phiền não là phiền não thôi, nhớ vậy. Thế bây giờ mời quý vị nghe cái gì thì xin cảm ơn. Bạn chỉ có một cách duy nhất để giảm phiền não, đó là duy trì chánh niệm, để học hỏi, để biết rõ chúng là cái gì. Nhờ bạn duy trì chánh niệm, bạn quan sát nó, bạn nhớ, bạn ghi nhận nó, thì tự nhiên bạn hiểu nó là cái gì. Người ta chỉ có thấy phiền não mà không biết phải làm những gì để đối trị với phiền não. Đối đầu với nó bằng cách duy trì chánh niệm. Khi duy trì chánh niệm, trí tuệ sẽ phát sanh. Chỉ có một cách duy nhất thôi. Để phiền não sanh lên, mà nếu mà phiền não mạnh quá, mình bị dùng những tư duy chân chánh. Như ngày hôm qua, cái vị hành giả nói là khi mà con ngồi thiền, những cái ký ức đau khổ nó trào trở lại. Rất là mạnh quý vị, nó lôi, nó kéo, nó dằn vặt, nó làm cho mình rất là đau khổ. Lúc đó mà nếu mà cái lực tâm mình chưa mạnh, khoan đối đầu với nó là mà chỉ dùng cái tư duy chân chánh. Tại vì thiền sư nhắc lúc bây giờ hành giả thì nói rằng đây chỉ là tấm thôi, không còn ai nữa, hay là đây chỉ là tâm tưởng tượng, đây là tâm suy nghĩ, tâm nhớ lại con quá khứ, cái người đó là chết đã đi ra khỏi cuộc đời của mình rồi. Khi con trí tuệ phiền não, khi duy trì chánh niệm, trí tuệ sẽ phát sanh. Và khi con trí tuệ phiền não sẽ không quậy phá, không làm khổ mình được. Hãy chủ tư duy của mình, phiền não chỉ là hiện tượng tự nhiên, đó là tư duy tích cực, đó là tư duy lạc quan. Đó, quý vị thường hay nói tư duy chân chánh, bây giờ tư duy chân chánh là cái này này. Phiền não là cái chuyện tự nhiên của nó, mình tu chưa hết thì là phiền não thôi, ai dám bảo mình không có phiền não. Người nào mà cảm thấy phiền não bao nhiêu não dù cái càng, ngài nói người đó là cái người sẽ tiến bộ đấy, có cái tiềm năng phát triển. Bởi vì không thấy phiền não sao thấy mình xấu được, không thấy mình xấu được sao mình sửa để mình tu được. Vì vậy thấy tu mà thấy phiền não, à cái này chuyện dĩ nhiên, phiền não nó tự động nó làm việc đấy, nó phát sanh hay nó hòa diệt từ nó thôi. Khi có điều kiện thì tự nhiên nó sinh khởi, mình tu chưa vực, mình tu chưa tới là nó dậy, là nó quậy phá. Một đôi khi mình thấy phiền não nhiều quá, bỏ mình chạy, mình trốn. Ở trong cái hồi chúng mà nó phiền não quá, mình bức xúc quá, mình kiếm chỗ này, mình kiếm chỗ kia mình đi. Có nhiều vị hỏi thiền sư gì cho bây giờ mình đi như vậy, có làm được cái gì không? Có giúp mình điều gì không? Có, cũng có giúp chứ. Khi mình đổi cái hồi chúng thì tự nhiên mình yên ổn. Nhưng mà mình chỉ yên ổn cái tâm mình yên thôi, chứ còn mình chưa có học hỏi gì được hết trơn. Nhưng mà nếu đó là một cái cơ hội, một cái dịp, một cái nhân duyên để giúp mình nó dịu xuống và mình tiếp tục tu niệm thì đây là một cái chuyện tốt. Cũng giống như khi mình có một cái kẻ thù nó rất là mạnh, mình không có đối đầu được với nó, mình phải tạm thời mình trốn. Trong khi mình trốn không phải là mình ngủ, mà mình trốn là mình phải củng cố lực lượng của mình tu niệm. Để khi mình đi ra, mình gặp khó khăn trở nữa, mình gặp khó khăn trở lại nữa, mình biết cách thức để mình ứng xử. mình phải vô rồi mình ra, mình vô mình ra cho đến lúc nào mình mạnh thôi. Khi có được trí tuệ thành già, khi có trí tuệ phiền não không quậy phá, không làm khổ mình được. Hãy tu tư duy của mình, thay vì mình tư duy mình nói ô mình tu hành sao một cái phiền não vậy, thì mình nhắc nhắc rằng phiền não thì là những hiện tượng tự nhiên, đó là tư duy tích cực. Phiền não đến là cơ hội giúp mình học hỏi để khôn lớn, để trưởng thành. Bây giờ nếu mình có phiền não thì mình tự đâu mình a la hán rồi, thằng tâm mình yên ổn quá, mình đâu đâu thấy người ta mình vui mình cười đó, mình thích thích quá, trong cái thích cái vui cái cười đó quá chừng tâm nó phiền não đó, tâm phiền não gì, tâm ngạ mạn, thấy người ta vui vẻ thì mình ta kính trọng mình, ta thương mình, ta cưng mình, ta chiều mình, người ta tăng bốc mình sướng quá. Đây là cái khổ ông mấy ông thiền sư, mấy ông pháp sư đó quý vị. Đi đâu thấy người ta cười hết. Quý vị chắc là trái cây, chắc quý vị có 8 thứ. Sư xuất phái sáng hôm nay đã ngồi kiểm tra 8 thứ trái cây đã thật. Và trái cây còn tiếp tục tới nữa. Với cái chiều dài của khóa thiền, tới một lúc là đây là hai ông này là hai ông chu cái vừa trái cây quá. Nhưng mà chẳng nổi, chẳng quý vị cũng nổi. Một ngày quý vị dùng dập quý vị đem đồ ăn tới, chứ đâu có ăn hết đâu. Nhưng mà nếu mà chẳng quý vị lại là quý vị khổ lắm. Sáng hôm nay có một vị đó, đứng ngoài kia đó, mua mấy cái quýt chưa biết đi tới là thế nào bị cho vàng vài trái rồi thoát không rồi. Thế là thôi sư ơi sư nhận cho con, sư ơi sư hỡi ăn cũng chết luôn. Đừng suy nghĩ bi quan, đừng suy nghĩ rằng sao mà tu mà phiền não quá, mà suy nghĩ tích cực. Thưa quý vị, tích cực trở lại, phiền não tới là cái cơ hội giúp mình nhận ra rằng là mình tu chưa tới, mình ráng thêm nữa đi. Đường khó khăn, đường trong gai, đường cách trở, đường xa xôi vạn dặm, hành giả hãy tiến bước, mình đi đi nó sẽ tới. Còn mình khổ, mình buồn, mình nặng, mình đứng qua một bên là thế nào, mình đứng lại, mình sẽ không bao giờ tới đích. Nói tới đây khi nhớ một lần vì thường sư thầy của sư nói là tôi đi coi một cái khóa thiền dài về niệm thọ, ở trong đó người ta vẽ một cái bức tranh rất là hay. Và tôi nghĩ rằng cái bức tranh nó có giá trị. Đây là một cái bức tranh mà không phải vẽ mà vẽ thường, nhưng mà vẽ để mà nhắc hành giả duy trì chánh niệm. Thì thầy nói rằng là tôi thấy họ vẽ một cái người đi trong đêm tối, trên tay cầm một cây đèn bạc. Quý vị biết cái đèn bạc là cái gì? Cái đèn bạc là cái đèn nó có cái chụp chắn gió. Thì cái vị ấy lần bước đi, và dưới nó có cái lời đó: bạn đã có lời hướng dẫn rồi, hãy theo vòng ánh sáng mà đi. Hãy theo cái ánh sáng mà nó tỏa ra. Thì quý vị thấy cái đèn bạc đó, cái ánh sáng rất là ít. Trong cái hình đó mình thấy cái người nó đi trong đêm tối, thì với cái cây đèn bạc sau lưng cùng tối và phía trước cùng tối, chỉ có một khúc nhỏ ánh sáng nó nằm ngay trước mặt, nó mờ thôi. Nhưng mà cái lời khuyên ở phía dưới là hãy đi theo cái vòng ánh sáng này, bằng cái tiếng bước tới. Vì thiền sư, vì đạo sư hướng dẫn cho mình, nhắc mình đi theo cái hướng đó, mình cứ việc đi tới. Nhưng mà hãy đi từng bước một, đừng có nhìn lại quá khứ mà đừng có trông tưởng về tương lai, vì bạn không thấy gì hết. Bạn người bật lui ra qua phía sau, bạn không thấy bóng tối dày đặc. Bạn hướng về phía trước, bạn cũng thấy gì hết trơn. Bạn chỉ có một chuyện mà phải làm đây, bây giờ đây, bước từng bước một trong hiện tại. Đó là cái nguyên tắc sống trong hiện tại. Người ta cái bức tranh này nhắc người hành giả hãy sống trong hiện tại. Cái con đường bạn đi xa lắm, bằng mơ mắt bằng nhìn xa bạn thấy rồi, trời mịt mù tăm tối lắm. Nhưng mà quá khứ đã đi qua rồi, bạn quay trở lại bạn cũng thấy nữa. Vậy thì bây giờ hãy bước từng cái bước theo cái ánh đèn này, sống trong hiện tại. Hành giả biết tâm mình phiền não hay không phiền não, cái biết không thay đổi chi cả, phiền não sinh hoạt theo điều kiện của nó. Ngày hôm qua vị thiền sư cũng nhắc mình, hồi xưa tôi làm cái chuyện bậy bạ, bây giờ tôi ngồi thiền tôi nhớ trở lại, té ra nó ghi đâu trong này rồi, nó nhận hết trong này rồi, thu vào trong này giống như cái máy cassette vậy. Thì bây giờ nó thu rồi thì ngồi yên để nhả ra trở lại. Cái chuyện bình thường tùy nhiên, chuyện cái sinh hoạt và tâm như vậy, tôi không có xử lý được. Dù bạn biết tâm bạn mình phiền não, hành giả biết tâm mình phiền não hay không phiền não, cái biết này không thay đổi chi hết, phiền não sinh hoạt theo điều kiện của nó. Bây giờ bạn thấy tâm bạn phiền não là bằng nhờ bạn tu niệm. Quý vị hành thiền, quý vị quán sát tâm, quý vị yên ngồi, quý vị thấy phiền não.
Nhưng mà cái thấy phiền não không có nghĩa là bây giờ quý vị mới phiền não đâu, mà quý vị đã phiền não từ trước đến giờ rồi mà quý vị không có thấy. Cũng giống như là mình bị cái bệnh mà mình không biết, mà cho tới lúc mình xét nghiệm bác sĩ tuyên bố rằng mình bị bệnh này bệnh kia, mình mới là vỡ lẽ rằng là xe ra từ trước đến giờ mình bị bệnh rồi. Để cho một cái bệnh mà trở thành mà quá nặng mà đến những cái giai đoạn mà 1, 2, 3, 4 là trước đó là đã có một cái sự huấn tập rất nhiều. Mình đã ăn uống không cẩn thận, mình đã bị cái gì đó hay là có những cái thói quen xấu làm cho mình bị bệnh hoạn. Ngày hôm nay mà cái quả nó trổ ra như thế này là cả một cái diệt trình nó đi từ trước, nó đã tích lũy rất là nhiều, cuối cùng nó bung ra. Tuy nhiên khi thấy được phiền não đó là một dấu hiệu tốt, vì mình sẽ cố gắng thanh lọc. Bạn hay biết phiền não hay không phiền não, cái biết đó không thay đổi chi cả. Phiền não cũng sinh hoạt, phiền não cũng có đó, bạn chưa thấy mà thôi. Tuy nhiên khi thấy được phiền não đó là một dấu hiệu tốt, thì mình sẽ cố gắng thanh lọc tâm. Cái mới tu này, thấy là mình thấy rất là xấu đấy này, thấy mình bức xúc bực bội, trước hồi chúng mình la mình hét mình nói những cái lời bất thiện, mình là một người tu nữa, mình phải thay đổi đấy. Mà mình phải thấy ngay, chứ còn người khác nhắc mình không chịu đâu. Khi mà người khác nhắc là mình nói ô nghĩ vậy, tải kia nhảy kia, rồi mình nói là mình bào chữa ghê lắm, tâm mình nó bào chữa rất là nhiều, nó lấy toàn những cái lý do mà chính đáng không à, để rồi nó sân hận. Ngày hôm qua khi nói chuyện với một vị hành giả, cái vị đó mới thu nhập với sư là thu tội với sư là trước giờ là con có can thiệp vào cái chuyện của mấy đứa em với đứa út của con, là em đứa cháu cũng lấy người này người kia vậy. Con nói là lấy gì cái người mà không có đàng hoàng tử tế, lấy cái gì mà thứ đá cá lông dưa, thấy cái gì mà bèo trôi bọt nước rồi vậy, phải lấy cái người này này, cái người này với gia đình đàng hoàng tử tế, môn đăng hộ đối này. Cái chuyện mình nói thật ra là đúng chứ mà không, nhưng mà con cháu nó có nghiệp của nó, mình không biết. Học trò nó có nghiệp của nó, nhân duyên của nó thương nhau từ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ nó gặp trở lại thì nó thương được thôi chứ có sao đâu. Vì mình ngu dốt, mình không hiểu được lý nhân quả, cho đó mình can thiệp vào đó trong cái sự vận hành của pháp bảo. Người ta nói cái này là sự vận hành của pháp bảo. Pháp bảo vận hành một cách tự nhiên à? Tụi nó đã yêu thương, nó nhiều đời nhiều kiếp nó thương yêu, nó ân ái với nhau rồi, thì bây giờ nó gặp nhau thì nó thương được thôi. Mình cái tư cách gì mà mình đi làm cái chuyện tào lao như vậy, cho mình đau khổ. Nó mà mình câu chuyện gặp câu chuyện, mình cái việc nói mình phải phân bua, mình giải bài, mình nhắc nhở em út con cháu của mình lấy những người như vậy con sẽ khổ đấy. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của con nghe, ba má là chị là anh đã nói cho em nghe như vậy rồi, em ráng tự mình lấy. Học trò mình cũng vậy quý vị, mình có học trò, mình có đệ tử như vậy, mình cũng nhắc nhở với tâm từ tâm bi. Hôm trước sư kể cho quý vị nghe đó, người ta nói rất nhiều về phẩm tánh của ngài hòa thượng Sư Minh, cần một câu nói để dạy một người học trò. Hòa thượng chờ một năm mới nói. Hòa thượng tham nhận như vậy, không phải mà nói liền đâu, bởi vì nói chưa chắc nó đã nghe mình, mà nó còn sân hận, nó còn oan trái với mình. Mà ngài có nhiều vị học trò chưa biết, oan trái ngài rất là nhiều. Ngài hòa thượng Sư Minh đó, cái đến độ mà ngài tận mắt chưa thấy, tức là trong nó có nhiều vị không có ưa nữa. Thì quý vị hiểu là trên thế gian này mình sống là ta một cái người thương, cái người thương mình cũng nhiều mà người ghét mình cũng nhiều. Thành ra mình phải nhắc nhở cái tâm của mình là phải giữ cái tâm mình cho yên ổn, chứ không biết làm sao hơn. Tâm mình tham sân mà mình không biết, mình tưởng mình hay mình tốt, cái đó mới là cái chuyện đáng lo. Ví dụ như quý vị mà ngồi được thiền, hay là quý vị sinh hoạt, quý vị thấy tâm quý vị phiền não quá, thì quý vị nhắc quý vị ô cái này cái tốt này, mình phải đáng mình sửa, mình đừng có bào chữa nữa, mình cứ nói tài nó đi nữa, sân hận là được, sân hận là chặt rồi, không có một cái sự sân hận nào mà chính đáng hết. Cho dù cái người mà cái đối tượng mà tạo nên cái sự sân hận đó họ có làm cái gì sai trái chăng nữa, cái mà mình sân hận mình nội hóa lên là chặt rồi, mình sai rồi. Và cho đến ngày nào mà mình nhận thức được cái bài học là tâm sân là xấu, nói bị tâm sân, khi sân mà nội lên mà mình nói mình làm bất cứ cái gì nó cũng chặt hết, bất thiện hết. Nhớ cho được cái chuyện đó là cả một cái sự tu niệm ghê lắm. Còn khi mà phiền não nó nhảy tới, nó chụp mình một cái là mình ùa ra liền. Cho dù bất cứ nó ở đâu, nó câu chuyện gì xảy ra không cần biết. Sư nhớ có một năm đó, hòa thượng thầy sư kể nó bên Ấn Độ đó quý vị, họ tổ chức một khóa thiền 250 thiền hành giả thiền sinh. Rồi buổi sáng đó họ cũng làm giống như mình đây, rồi họ còn nấu cháo hay là nó nấu họ sữa rồi vậy, rồi họ phát cho hành giả. Rồi cái vị cái số thiền sinh nó đông quá, do đó người ta phải đối làm sắp hàng đối đuôi nhau để mà lặn phần sữa đó. Ở bên Ấn Độ đó họ sữa bò đó tươi lắm, họ đem về tức thì rồi họ nấu ra liền, rồi họ đem lên cái thiền đường họ để đó, thì cứ việc mọi người đem tới một cái ly ly đó. Nhưng mà cái số lượng nó quá đông mà cái số sữa nó quá ít, do đó cái thầy sư nói là mỗi người chỉ được một ca mà thôi, một cấp mà thôi. Rồi ông kia đó, ông uống xong rồi nhưng mà ông thấy là như còn, ông thấy còn sữa còn đó, ông mới đem cái ca tới ông sinh. Thì cái người kia nói rằng không được, có lẽ là cái ngôn ngữ bất đồng. Có thể là ông kia ông muốn nói thôi bây giờ chú chờ đi, để chút xíu nữa là tôi sẽ là cho chú biết, tại vì có lẽ là còn hai ba người thôi. Ví dụ chẳng hạn như cái vị thế ở đây đó, đôi khi phần khác đầy đủ thiền sinh rồi nó còn dư, đâu phải dư, bởi vì có một số người ta chưa tới. Thì nếu mình giả thích như vậy thì cái người mà lính sinh hay người họ xin thêm một phần ăn cho người bà con nào mới lên hay là mới tới hay là mới xuống trường thiền mà chưa ghi danh chẳng hạn, thì ít ra là có sự cảm xúc mình bên này. Hai người, một người thì nói Ấn Độ, một người nói tiếng Anh đó. Cái ông Tây đó, ông làm kinh sợ cuối cùng cho thầy sư nói ông cầm cái ca dục ngay trên thiền đường, cái chỗ mà dưa hồi chúng như vậy là nhá, có một miếng sữa ở đây xin mà nó cũng cho ích kỷ cho tôi như thế, quý vị thấy không? Miếng ăn là miếng tồi tàn, thú ăn một miếng lũng gan lên đầu. Mình không có tu là vậy đó, lúc đó là không có kệ gì hết trơn, nó bất chấp phải cái, bất chấp cái nghề dự hồi chúng đông đức người, hay là mình là người chúng không thành vấn đề. Tâm sân nó tới rồi nó quên hết, nó chỉ nhìn một chuyện thôi, làm thế nào là phá đối tượng, diệt đối tượng cái đạo. Thì dựa trước một cái sức mạnh của phiền não như vậy đó, mình phải tu niệm rất là nhiều quý vị ạ. Chứ không phải là mình mới tu một vài năm vài tháng mà mình muốn là phiền não mình hết đâu. Tâm mình tham, tâm mình sân mà mình biết biết tự mình, tâm mình tham, tâm mình sân mà mình không biết, mình tự mình hay, mình tốt, cái đó là mấy chuyện đáng lo. Cho mà quý vị thấy tâm quý vị phiền não, cái đó là tốt cái này. Đây là một lời trình pháp. Thưa thầy, khi tới thiền viện Sì U Minh này, con mới biết là mình tham ăn quá. Chỉ một miếng rau câu thôi mà tâm nó chấn động hết sức, ngủ không được. Ở nhà rau câu chất đầy trong tủ lạnh, có thiếu thốn bao giờ đâu mà thèm chi mà thèm ác vậy. Có một miếng rau câu không mà thèm đến nỗi mình ngủ không nổi, cho quý vị thấy không? Mà đây là một cái lời rất là chân thật. Đây là lời nói rất là chân thật quý vị. Khi mình đầy đủ cái trơn là mình đâu có thiếu thiếu thốn gì. Thế mình có vẻ là mình thoải mái lắm. Nha. Mình ở nhà mình ăn no rồi, thì nó tới lại ăn cơm mình đứng có vẻ chánh niệm lắm. Mình đâu có thèm gì đâu. Bỏ đói mình coi thì sao ha. Sở dĩ hành giả cả nghe mệt mỏi vì tâm chỉ nhìn khía cạnh xấu, tâm đi qua, tâm chỉ nhìn cái khía cạnh xấu của vấn đề mà thôi. Hành giả mệt mỏi quá rồi than thở. Mà tại vì là mình nhìn cái xấu này. Ha. Nếu tâm thích thú xem phiền não nó quậy phá tới mức nào thì đâu có thấy chán. Chán thì vì mình bị phiền não lôi rồi đem ra tôi, đem tôi ta vô trong đó. Khi mình chán nản, mình bực bội, mình khó chịu với phiền não của mình là vì mình đem tôi ta. Tôi xấu quá, tôi dở quá, tôi tu lâu quá rồi mà sao mà tôi như vậy như kia kia nào. Mình dày xéo mình đó, do đó mình đau khổ. Càng quan sát càng nhận ra cái khổ do phiền não tạo nên. Trước giờ không để ý đâu có khổ phải không? Trước giờ quý vị không để ý thì quý vị đâu có khổ. Quý vị không có tu niệm, quý vị không thấy phiền não, cái đó quý vị thoải mái lắm. Quý vị không thấy khổ. Khổ là thọ, thọ chỉ là thọ thôi. Hiểu như vậy là có thái độ chân chánh rồi. Khi bạn thấy phiền não nó quậy phá mình, nó làm mình khổ quá, mình biết đây là cái cảm xúc đau khổ. Cái này là thọ, không có tôi ta trong đó. Mình sang sao ôi, tôi tu lâu rồi mà phiền não nó cứ quậy phá tôi hoài, làm cho tôi khổ quá. Nhưng quý vị thấy hai ba cái tôi trong đó, rồi mình cái cảm giác mà đau khổ mình chịu chấp nhận không được, phiền não quá. Thưa thầy, tại sao trong khi thiền tập nghe những cái chuyện không quan trọng, không đáng giận mà tâm nó khó chịu quá trời? Nghe cái chuyện không đáng gì trơn, chuyện ta nói đâu đâu không à? À thì mình đi kinh hành rồi mình nghe, đi kinh hành thì đi kinh hành đi, thầy hai bạch là mình đứng lại mình nghe coi chuyện bạn nói cái gì, rồi bực bội khó chịu. Nghe chứ chị cũng kéo một bà ra xung quanh hỏi mày nói cái gì, mày nói mình lặp lại cho nghe. Thì Vô trong cái giường hồi nó cào tới, cào luôn, cào luôn, cào tới. Thưa thầy, tại sao có những cái chuyện mình đã thấy có, nó có đáng gì đâu? Hồi nãy mình thấy cái chuyện cái miếng sữa thế, quý vị thấy không có đáng gì đâu, xong nó ngủ xâm quá gì. Tâm nó bức xúc, nó bực bội quá. Câu trả lời: đây là thói quen đã có từ lâu, nhưng vì không quan sát, không để ý nên không thấy. Nhờ có duy trì chánh niệm quan sát tâm nên mới thấy phản ứng của tâm. Nếu mà quý vị mà chánh niệm cho miên mật, quý vị thì thấy tâm mình nó phản ứng liên, nó thích không thích, thích không thích, thích không thích, nó làm liên miên là không có gì. Đó, ví dụ chẳng hạn như mình thấy là vô ngồi thiền của mình, bữa nào mình ngồi thiền được tâm thích thú đắm chìm trong đó, bữa nào được là bực bội khó chịu đứng ra đi kinh hành cũng được, nghe người ta nói chuyện mình bức xúc, mình bực bội, nó tức đủ thứ chuyện, nó khó chịu với đủ thứ chuyện, nó ghét đủ thứ người, nó không ưa cái gì hết. Tâm mình nó phản ứng suốt ngày, thích không thích. Hãy duy trì chánh niệm, học thấy tâm mình sinh hoạt như thế nào, từ từ sẽ thay đổi. Chỉ khi nào có trí tuệ thì mới có sự tuyệt hóa thật sự mà thôi. Ông thầy nhắc nhở quý vị tham nhận, quý vị ráng tu, ráng quan sát tâm quý vị, ráng chánh niệm, duy trì chánh niệm, giữ tâm quân bình, duy trì chánh niệm. Khi bạn duy trì chánh niệm, tự nhiên bạn sẽ có trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới giúp bạn được thôi. Mà muốn có trí tuệ thì phải mất rất lâu. Cái trí tuệ là một cái diệt trình rất là lâu dài mới có được. Ngài thiền sư, thầy của sư một ngày rất là giỏi pháp học, thầy nói cũng giống như là khi người ta đào vàng đó. Quý vị thấy người ta đào không biết bao nhiêu đất, người ta mới kiếm được một vài chỉ vàng, một vài cái miếng vàng nhỏ. Quý vị thấy cái hồi xưa nó có một cái người ta chiếu ở bên Hoa Kỳ, nó có một cái phong trào mà không đào đi tìm vàng đó. Thì những người mà đi tìm vàng họ xô đuổi, họ rush và họ chạy, họ bán nhà bán cửa, họ đi tới những cái vùng núi xa xôi rồi họ đại vàng, họ kiếm vàng. Mà họ đại có được bao nhiêu đâu. Mình thấy suốt ngày đó họ lọc, họ lừa, họ là họ dùng mấy cái rá đó. Được con chú kìa. Rồi làm ngày này qua ngày kia, trăm này qua ngày kia, rồi luôn có được một cục lớn. À bây giờ mình đem tới những cái chỗ mà cái bằng là trao đổi, mình mua đồ thực phẩm, áo quần rồi đôi khi rồi cờ bạc bắt tiêu hết. Thì ngài thầy sư nói, quý vị biết sao không, cái trí tuệ nó cũng giống như mình đi lượm vàng vậy, mình đi đại vàng vậy đó. Mình đại hàng trăm hàng ngàn cái rá cát rồi mới có được một chút xíu vàng. Trí tuệ là vậy, quý vị tu niệm lâu, ngồi thiền nhiều, hành khóa này có khóa kia, về nhà thực tập rồi vậy đó, rồi nó khó, nó tập tới, nó tập lui, nó khổ tới khổ lui, nó khó khăn, nó vật vã. Rồi cuối cùng từ từ thì quý vị bắt đầu có sự hiểu biết. Và thông thường cái diệt trình nó quá lâu và mình làm như là mình không thấy kết quả, thế là mình bỏ cuộc. Mình tu mình chạy phương pháp này, bỏ phương pháp kia, mình lấy qua phương pháp nọ. Mình tu ở đây không đạt, đi biến điểm, thì mình đi Thái Lan, đi Đức Lan, đi tùng lâm tá lạ. Cuối cùng tâm sân lúc đầu chỉ bằng cái sân chùa thôi, lát cái sân thành ra sân vận động hồi nào cũng hay. Thì có vị trở thành những sân máy bay mà chết, hay bay phận lực cái xuống được. Không sao hết, tu niệm mất thời giờ. Cái gì mà quý giá mình phải trả, cái gì mà giá trị mình phải trả một cái giá rất là cao. Trong phải mình có không phải như mì ăn liền được. Ông thiền sư mì ăn nói, cái người mì cho họ khó tu lắm, cái gì cũng ăn liền hết, cà phê uống liền, cháo ăn liền, mì ăn liền, cái gì ăn liền liền. Thành ra tu cái chắc ngủ liền chưa? Cô hỏi quà, thành ra không bao giờ được cái gì hết. Ông thầy ông kể cho mình nghe một câu chuyện, quý vị thấy cái gì không đáng cái gì mà cái tâm nó phiền não. Một anh chàng nọ đi thực tập thiền quán, và tâm thiền quán và quán tâm rất tinh tấn quan sát tâm mình. Ông thầy nói, tôi có một cái ông hành giả đó, người nam tới đây tập thiền, ông siêng năng lắm, tập thiền luôn luôn quan trình cảnh giác tâm. Một hôm nọ anh đi vô phòng tắm bên giang vô nó phòng tắm của người nam chung, người nam người nữ cư sĩ ấy, họ làm dạy ra mấy cái phòng ấy để tắm chung hay là đi nhà vệ sinh chung, được ba cái dạy tập thể đó. Thánh chàng đó mình nói, anh vừa lên trình pháp với thầy, nói tôi mới biết để mới đi vô, khi mà tôi vô tắm tôi mở cục xà phòng, xà phòng nhỏ thôi chút xíu à, tắm nó chừng vài ba lần đó là nó hết. Thì anh nói khi mà anh vô anh mở cái quái xà phòng ra anh xài đó, thì anh tắm xong rồi anh để quên thôi, để quên cái quái xà phòng ở trên cái chỗ cái lỗ không hơi để đó. Nó nói khi mà đi vô đi về trở lại không nhớ sự. Ui, này cái biết sao phần bỏ ra cái rồi. Quên, mình lật chạy ra từ phòng tắm. Thì khi mà chạy ra phòng tắm thấy có một cái anh chàng nào khác đang vô sửa phòng tắm, mà làm những nhấp nhấp đang sắp sửa phòng lấy cái sản phẩm mình xài. Ô chẳng bực bây giờ. Thì ngay lúc bây giờ tự nhiên anh bị có cái thói quen tu niệm, tâm sân nó nổi lên một cái là tự nhiên biết liền. Thì lúc bây giờ anh duy trì chánh niệm đứng yên, thánh nói ô nhầm nhỏ đi thôi kệ lắm. Thì ngay lúc đó là tâm tự nhiên nó có chánh niệm, nó biết tư duy chân chánh lên, bảo thôi miết phòng mà nhầm nhỏ đi, thôi mình cho người ta đi, ai xài thì phải thôi. Thiệt ra là mình hết rồi, nhưng mà rồi thì nếu hết thì mình đi kêu văn phòng ta đi mua cho mình thôi, có làm sao đâu. Thì quý vị thấy cũng nhờ cái sự tu niệm mà thành ra mình một miếng sạp phòng có chút xíu à, mình chưa có làm mà đổ được cái này. Thành ra nhờ cái sự tu niệm, hành giả bắt đầu có cái sự quan sát hiểu nó, khi mà tâm mình nó chấn động, tự nhiên nó báo động cho mình biết là tự nhiên mình thôi. Những cái năm đầu tiên mà sư đi học đạo đó, thầy của sư nói là không phát hiện được cái ngực, cái quý vị một cái chân thủy ấy. Thì khi nào mà thiền nào tới là chân thủy thì nó đau khó chịu. Cách đây mấy ngày có một vị nói với sư vậy, tự nhiên cái chân thủy khi nó đau quá. Cái chân thủy mà nó đau là nó có nhiều lý do, có thể là do cái cơ ở ngực của mình nó đau cũng có, hoặc dạng là cái người nào mà tu lâu mà quan sát nhiều chân thủy thấy mình nói nhiều cái chân thủy cũng chấn động. Bữa nào mình đi về người ta mình nằm mình thở nhiều cái chân thủy nó cũng khó chịu, hoặc dạng là mình đi ra ngoài chợ đó, cái cạnh xung quanh đó, mình bắt cạnh mình nhìn cái này nhìn cái kia, thích món này thích món kia, tâm chánh thủy động ghê lắm, nó khó chịu ghê lắm. Thì đây là những cái dấu hiệu báo động cho mình biết là tâm mình phiền não ghê lắm, mình phải cẩn thận đấy. Nếu mà quý vị thấy được cái này là đây là một cái sự trời duyên cho cái sự tu niệm của quý vị đó. Hành giả thấy được rõ phiền não dù nhỏ nhặt nhờ có sự tu niệm nên tâm bén nhạy. Hành pháp niệm tâm ta cần nắm bắt hiểu phương pháp thực tập cho đúng, cho chính xác và luôn luôn duy trì thái độ chân chánh, còn không thì chúng ta ưa gặp khó khăn ghê lắm. Thầy cũng nói quý vị tới đây, quý vị nói quý vị thích tâm, quý vị quan sát tâm, nhớ phải lấy, phải học cho kỹ cái phương pháp thực tập. Đó là lý do tại sao mà có cái phần tịnh pháp đó. Nói xong rồi quý vị tập, có gì tập quý vị tới, quý vị gặp sư hoặc dạ là mình tới mình bàn luận để coi thì cái sự thực tập nó có đúng không. Mà thường thường đó cho thấy rằng là hệ mà mình mà tu niệm một thời gian lâu mà mình thấy mà cái sự thực tập của mình mà nó có kết quả là tâm mình nó bớt phản ứng không thôi, chứ không phải là nó không phản ứng. Bởi vì tại sao mà nó bớt phản ứng? Bởi vì nó thấy phản ứng cũng không lợi gì hết, phản ứng cũng không có được một chút lợi gì cho mà mình khổ cho ai không à. Rồi mình phản ứng vì cái sự sai trái của người khác á, thiệt ra mình làm khổ mình, cho mình có đổ được ai đâu, không đổ được người khác. Ngay cả những cái người mà trong gia đình mình, con cháu của mình đó, mình đổ họ cũng được nữa. Đó hồi nãy như chị nói đó, không, mình biết là nó lấy những cái người là không có đàng hoàng rồi đấy, lấy những cái người rồi nó sẽ khổ đấy, mình nói nó nghe. Thì quý vị thấy là thì mình nói cho người khác nghe không phải là cái chuyện mà khó dễ đâu nghe. Mà muốn mà mình nói cho người ta nghe đó, nhớ một điều đừng có sân. Ông thầy xưa là ông dặn như vậy đó. Nói sư mà hướng dẫn cho Phật tử trình pháp rồi vậy, rồi đôi khi người ta nói cái gì mà sư bực á, những gì sư nói người ta không nghe được đâu. Bởi vì sư biết cái ông Chí Dũng này ông sân rồi đó. Khi mà mình sân rồi thì là mình nói con cháu mình nó cũng nghe được. Quý vị để ý thì quý vị thấy, khuyên con khuyên cháu muốn nó làm cái chuyện gì mình nghĩ rằng tốt nên làm phải làm rồi vậy đó, thì chỉ cái tâm mình yên ổn phải đạt rồi muốn nói gì nói. Thành ra thường thường có cái câu nói rằng bạn nói cái gì, bạn làm cái gì không thành vấn đề, tâm của bạn lúc ấy như thế nào đó là chuyện quan trọng. Mình nói cái chuyện mà ngay cả Phật pháp đi nữa đó, mình nói trong lúc mà tâm mình chấn động quá cũng không được kiên đâu. Cho sư nghe có một vị nói là ôi cái vị sư đó là cái cô tu nữ đó, nói pháp cái gì mà người ta ăn cũng nói pháp, người ta ngủ cũng nói pháp, người ta đi xe ôm cũng nói pháp, cái gì cũng đem pháp ra nói hết trơn. Tâm là tâm háo hức kìa lắm nè. Pháp thật mà đâu có phải là bắn mài vô đâu mà đem ra mà bán tùm lum vậy, có phải bắn rẻ đâu. Do đó ở trong luật Chư Tăng mình nói pháp mà không, trong lúc người ta đang cầm dù này, trong lúc người ta sắp sửa đi đâu này, người ta đi trước mình, người ta ngồi trước mình, cấm không cho nói. Bởi vì cái tâm lúc bây giờ cái người đó họ không có sẵn sàng để họ tiếp thu những cái gì mình nói. Thành ra trong cái chuyện mà nói pháp nó phải có nghệ thuật kia lắm chứ phải không. Đừng có nói dài, nói dai, nói dở, nói một lát nó nghe ta mệt quá. rồi tấn vụ hồi nào cũng hay vậy. Sư làm chưa bị cái đó, tới bắt đầu 5 giờ là sư lo sư chấm dứt chương trình của sư cho rồi. Nó dài, nó dở, quý vị mệt quá.
Đừng quan sát ý niệm tôi ta, chỉ quan sát nó như là một đối tượng. Quan sát ý niệm tôi ta nghĩa sao? Là tôi làm, tâm tôi, tâm người khác, lời khen tiếng chê, mình bám vào cái đó, tức là quan sát thực tế đó, là quý vị sẽ chết cho nó đó. Nó sẽ quay về chết. Đừng quan sát ý niệm thực tế, chỉ quan sát nó như là một đối tượng pháp bạc. Nó sợ, nó sanh khởi lên, đó là pháp bạc đó. Bây giờ cái tiếng nói, tiếng chữa, tiếng thêm mình chỉ thích, cái đó là cái là những cái tiếng mà nếu mà mình đem tôi ta ra là mình nói họ phê mình chỉ thích mình. Còn mình, nếu mà mình có cái sự mà quan sát, mình có cái duy trì trách nhiệm, có sự tỉnh thức, có trí tuệ, mình nói ô cái này chỉ là đối tượng mà thôi. Đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Quý vị làm được cái đó là quý vị dọa lắm đó. Quý vị tâm quý vị trung bình đó.
Khi tâm qua chánh đồng thì tham hay sân đang có mặt, hành giả và thư giả.
Tư duy chân chánh để tâm yên, rồi lúc bây giờ mới chánh niệm. Đó, khi mà có cái chuyện mà nó bực bội, nó nổi sân rồi đó, là mình phải thư giãn cái đó. Rồi mới chánh niệm, chứ không phải lúc đó mới chánh niệm, cứ quay tâm, chưa quay được đâu. Lúc bây giờ mình thư giãn, thì mình tư duy chân chánh này. Ôi cái này là chỉ là chánh động mà thôi, tiếng nói là tiếng nói mà thôi. Cái chuyện gì xung quanh mình không xử lý được, đây là khá như vậy. Rồi mình nhắc, lúc bây giờ tâm mình nó yên ổn xuống rồi, nó bên mình chánh niệm.
Thì cũng giống như trước khi mà quý vị muốn là sơn cái nhà, hay là mình muốn quét vôi, là quý vị muốn tô cái gì, là quý vị phải chùi rửa cho sạch sẽ, hay là quý vị dồi nước, là quý vị làm cái gì đó, có một cái sự chuẩn bị trước. Hay là khi mình trồng một cái cây nào đó thì mình cũng phải là quét dọn cái miếng đất cho sạch sẽ, chứ không phải mình tới là mình cứ được đào rồi mình thải hạt giống của nó. Tức là luôn luôn có cái sự chuẩn bị, có sự sửa soạn.
Khi tâm qua chấn động vì tham hay sân đang có mặt, hành giả phải nhớ thư giãn, nhắc mình tâm mình thôi thư giãn, rồi tư duy chân chánh, đây chỉ là tâm mà thôi, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi, cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi, rồi lúc đó mới chân này chánh niệm. Chỉ có những hành giả đã tu niệm lâu năm, có kinh nghiệm, thì nếu lúc nào bạn nghĩ là không, bạn không thể nghĩ được chánh niệm, lúc đó là lúc nên chánh niệm. Đây là câu của ngài Ujjayika. Ngài Ujjayika dạy rằng là lúc nào mà bạn cảm thấy rằng bạn không chánh niệm được, lúc nào mà cảm thấy rằng tôi tu hết nội rồi, quá chánh đồng rồi, thì lúc đó là bạn phải, là lúc mà bạn cần phải chánh niệm đấy. Nhưng mà thầy sư này thì nói cái đó là mình phải kinh nghiệm ghê lắm rồi, cho mình chưa chắc mình làm được đâu. Bởi vì tâm sân nó đang lên hùng ngục như vậy đó, mà mình nói là mình duy trì chánh niệm, mình nói mình chấp nhận, nhưng mà thật ra tâm không chấp nhận gì hết. Khi tâm sân nổi lên, bạn dễ nhận ra hơn là tham. Tâm sân thì rất là thô tháo, do đó dễ nhận hơn tham. Tâm tham là dễ nhận hơn tâm si. Người ta thường nói rằng tâm si là bố già. Bố già thì đứt trong bóng tối. Mình không, trong những cái phim mà về mafia đó, mấy cái người mà mấy cái đám mà kêu bằng là nó ăn cướp, nó có tổ chức á, cái tổ chức băng đảng mafia đó. Bố già là cái anh mà đứng trên hết á, thì đó là tâm si đó, chuyên môn đứng ở trong bóng tối không có thấy mặt. Cái anh tham á là cái người mà dưới tay của bố già ra lệnh cái gì thì anh này là ra lệnh cho cái đàn em mà ngoài đường á, thì cái đám mà đi mà thanh toán mà ẩu đả với người ta đó, thì cái đó là gọi là tâm sân đó. Tâm sân là cái đám mà con mà làm việc ở ngoài đường mà đi mà thanh toán người này người kia, hay là đi bắt người ta rồi vậy đó. Tâm tham là cái bọn chỉ huy nó, rồi bố già là cái người mà người ta cầm đầu, cái đó là tâm si đó quý vị. Tại sao tâm sân nó dễ nhận? Bởi vì thọ rất mạnh, tâm tham cũng gây bức xúc, nhưng phải tu lâu mới cảm nhận được. Làm sao mà nhận được tâm tham? Đó là lúc tâm hành giả sáng suốt quân bình, một niềm tham sân lên, hành giả sẽ cảm thấy rất đau khổ, sáng suốt quân bình trong một thời gian khá lâu. Khi mà hành giả mà duy trì chánh niệm mà tâm là yên tĩnh, nó sáng suốt ạ. Đấy, bây giờ tâm của quý vị rất là yên tĩnh đấy. Tâm lấy bây giờ là tâm lúc bây giờ nó không còn tham còn sân nữa, do đó nó kéo dài, nó rất là sáng suốt và nó quân bình nữa, và nó yên tĩnh nữa. Nó rất có nhiều cái phẩm chất trong cái tâm này. Thì lúc bây giờ chỉ cần một niềm tham mà thanh lên á, là quý vị thấy nó khổ ghê lắm, nó bức xúc vô cùng. Chứ không phải như mình nghĩ là mà có tâm tham là nó dễ chịu đâu. Thường thường mình mới tu là mình thấy vậy. Mình ngồi mà mình nhớ tới cái chuyện mà ai mà làm cho mình đau khổ, mình nổi sân, mình bực bội lắm. Mà ngược lại đó, nghĩ tới những cái chuyện, những cái kỷ niệm mà xa xưa, những mối tình con, tình nhỏ, tình lớn, hay là cái chuyện nào mà mình đi đâu mà vui vẻ, mình thấy đạt lắm, thích lắm.
Nhưng mà cái người mà tu niệm lâu rồi thấy cái này là cũng là đau khổ hay lắm, chẳng phải dựng chơi đâu. Tại vì mình tu chưa thấy, mình quan sát chưa có rõ, mình chưa có vi tế, mình tưởng là đâu là tâm tham nó làm cho mình dễ chịu, mình đắm chìm trong đó giờ này qua giờ kia, nhưng mà thật ra là tâm tham nó cũng khổ hay lắm đấy. Thưa thầy, sao con thấy quá nhiều phiền não lúc ăn? Chắc cái này là bên Miền Điện thôi, chứ còn bên Việt Nam mình đâu có thấy cái này ha. Thưa thầy, sao con thấy quá nhiều phiền não lúc ăn? Phiền não, thấy phiền não là tốt, phiền não giống như rác bệnh, phải tìm cách đem nó ra khỏi tâm. Thấy phiền não mà than vãn thì cũng như thấy rác rến mà cứ cào nhào, sao nhà tôi dơ quá. Bạn thấy phiền não mà bạn than vãn, bạn nói bạn rằng ôi sao mà tôi phiền não quá, thấy là tốt rồi. Rồi bây giờ tu để mà dẹp nó, tu để mà rửa nó, đem ra khỏi tâm của mình. Còn con nói về phiền não, đây là câu trình pháp. Con có nói phiền não, tao sẽ giết mày cho tao bớt khổ. Phiền não đáp, ôi mày giết tao ư, thì mày cũng chết theo thôi. Nghe vậy con rất là sợ, đòi giết nó. Nó nói giết nó hả? À, mày giết tao hả? Mày giết tao thì mày cũng chết theo thôi. Đúng, thầy trả lời đúng như thế. Muốn giết phiền não là tâm sân đang ở bên cạnh, chưa giết phiền não là phiền não nó đã bóp cổ mình rồi. Muốn giết nó thì phải dùng tâm sân, giết ai sao mà tâm không sân được. Hà người ta cũng sân thì cho đừng có nói gì chuyện giết, mình đòi giết nó thì bạn có tâm sân rồi. Như vậy là phiền não nó đã chụp mình ngay từ lúc mà mình chưa có ra tay này. Phiền não không sợ, nếu chúng ta tấn công nó, phiền não chỉ ngán khi chúng ta thoải mái và quan sát nó. Chúng ta tấn công phiền não càng mừng, bởi vì nó biết rất rõ mình chưa đánh đã thua. Quý vị muốn tấn công phiền não, đừng có làm cái trò đó. Thiền sư mà còn dạy quý vị như vậy đó. Với phiền não mình thật là nhẹ nhàng, mình phải là duy trì, mình phải thoải mái quan sát và chấp nhận nó, kêu nó tới đi. Ngài Ujjotika là nói, ô phiền não á, anh và tôi, mời anh lại đây đi, uống với tôi một chén trà đi, ngồi xuống, mình uống với nhau một chén trà đi. Anh ở đây với tôi lâu quá rồi mà tôi đâu gặp anh đâu. Thái độ rất là thoải mái, nhẹ nhàng với phiền não. Là bởi vì sao? Phiền não nó rất là ma lanh. Khi mà bạn nói như vậy, bạn duy trì chánh niệm, bạn quay nó là rất ông bỏ anh chạy. Hoặc bạn bởi đánh nó ha, nó sẽ quay trở lại đây. Bởi vì nó biết rằng là chưa đánh là thua mà. Vì vì các thần nói tâm mình là mình chứ ai, nó biết mình rõ lắm. Đó là ông cố nội của mình đó nghe, nó biết mình rất là rõ. Lúc nào thua, lúc nào hơn, lúc nào nên đánh hay không đánh, nên đánh hay nên đàm như thế nào, nó dọa ghê lắm. Các quý vị bữa nào mà thấy khoảng chừng mà 8 giờ 15 mà ngồi cái giờ thiền cuối cùng từ 8 giờ 30 thôi, nó bàn được thứ. Cha hôm nay ăn nhiều quá, nó hơi mệt, chắc về làm giấc cho nó khỏe. Hôm nay trời bộ lành lành quá, chắc mình về phòng nằm chút rồi mình thiền luôn. Sư nói là tứ oai nghi, nằm cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, thế mình nằm. Nằm cái nó khò nào không hay. Đó là sư đó quý vị, trong phần quý vị đâu. Nhiều lúc sư dối sư, sư nói tứ oai nghi mà, khò nào không hay. Rồi ngu dày rồi bắt đầu mới bây giờ cắn rứt. Chà ơi, phải chi là mình thiền. Ăn của đàn na thí chủ giờ này mà ngồi đây mà cứ ăn cái ngủ hoài như thế này, chắc đi chung 8 từng địa ngục quá, thì có lợi ích gì đâu. Nói cho nhiều thì cũng thế thôi à. Rồi bữa nào nó cũng khó nữa. Hành giả phải quan sát để học hiểu hoại bản chất của phiền não. Khi hiểu rõ mình sẽ hết sợ. Đức Phật là bậc đại trí tuệ, Ngài hiểu rõ bản chất của phiền não như người thầy thuốc giỏi hiểu được là dược tính của thuốc độc. Một đôi khi Đức Phật sử dụng phiền não như là phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Đó là trường hợp của bà Khê Ma, vợ của vua Tần Bà Sa. Đó, trong kinh mình thấy Đức Phật dùng nhiều cái chiêu mà mình thấy toàn là phiền não không ạ. Nhưng mà Đức Phật chịu dùng cái đó như là một cái phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Hành giả đừng cố gắng diệt phiền não mà chỉ tu để có trí tuệ. Trí tuệ có chức năng làm cho phiền não biến mất như ánh sáng và bóng tối. Trí tuệ sẽ giúp phiền não, chứ hành giả không giết ai được đâu. Đừng có ham. Đó, mình tu nhớ là đừng có mong tu để mình dập phiền não, vì cái sức của mình không có. Mình tu để mình có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ mình phải duy trì chánh niệm. Trí tuệ sẽ không có nếu không có chánh niệm. Có chánh niệm chứ chắc là có trí tuệ. Nhưng mà người có trí tuệ thường thường là người có chánh niệm. Đó là cái lời xác định của Ngài Thiền sư Ujjotika đó. Ngài quan sát nhiều, Ngài học hỏi nhiều, Ngài kinh nghiệm nhiều, Ngài nói cho mình nghe. Nói các bạn cũng có trí tuệ mà chắc là quý vị đã có có chánh niệm thì chắc là có trí tuệ. Thì khi nào quý vị có trí tuệ, lúc bây giờ quý vị mới có chánh niệm. Bởi vì khi có trí tuệ tới, tâm hành giả rất là thư giãn. Lúc bây giờ hành giả quay trở lại nhìn mình nhiều hơn là hành giả khi nhìn người khác. Thưa thầy, con ngồi thiền thấy người nóng quá. Có người bảo rằng đây là lửa tứ đại. Có người nói với con rằng đây là tâm sân. Vậy thì đây là tâm sân là lửa tứ đại.
Yếu tố lửa luôn luôn có trong cơ thể của mọi người chúng ta. Cơ thể mình là tạo nên để tứ đại. Do đó yếu tố lửa là luôn luôn có mặt trong này. Yếu tố lửa luôn luôn có trong cơ thể của mọi người chúng ta. Nếu tâm hành giả bức xúc, luôn sẽ mạnh thêm. Như vậy là nếu mà mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu là mình giúp cho cái yếu tố lửa nó phát triển mạnh, nó bùng lên. Khi cảm thấy quá nóng hay nóng lên tới cao tột đỉnh, có nghĩa là tâm sân đang có mặt đấy. Khi mà bạn thấy nóng này quá mà bức xúc quá là tâm sân đang có mặt. Khó khăn mà hành giả gặp phải đến từ tâm khó chịu, từ tâm xét đoán cho rằng đây là chướng ngại làm cho mình thiền không được. Và khi mà hiểu như thế là hiểu theo tà kiến đấy. Thầy thường xuyên nghĩ rằng là khi người này mà kinh nghiệm cái chuyện này, tức là trong đó cái tâm sân rất là nhiều, tâm khó chịu, thấy đây là một cái chướng ngại. Tại sao những người khác ngồi yên tĩnh vắng lặng mà sao mình nóng nảy quá, nóng nặng nề quá, bức xúc bực bội quá? Thì từ cái chuyện đó mà làm cho mình nổi sân. Và khi mình nổi sân thì tự nhiên yếu tố lửa trong người mình nó sẽ bùng lên. Đây là những yếu tố tự nhiên trong thân. Dù như vậy hành giả sẽ bớt bức xúc và chấp nhận như nó là. Cái yếu tố lửa là nó có sẵn trong tâm mình. Thiền nào cũng có sẵn trong tâm mình. Mình phải có sự chấp nhận. Đừng có bức xúc, đừng có bực bội, đừng có phản ứng. Càng làm bao nhiêu thì nó càng nóng, càng khó chịu bấy nhiêu. Đây là cái phương cách mình giải quyết những cái vấn đề, những cái cảm họ khó chịu. Đôi khi quý vị ngồi nó có những cái cảm giác rất là khó chịu, nóng lành, hay là quý vị tê nhức, hay là thấy trong người nó bị chấm chích, giống như bị kiến cắn. Đây là những cái cảm giác khó chịu mà quý vị mà không biết xử lý là nó ở với quý vị rất là lâu. Có một vị hành giả năm rồi đã đi qua bên Miến Điện, thưa về thầy thiền sư, nói là từ ngồi mà làm như có cái gì trên đầu nó cũng bỏ bục bục bình 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 thoại. Đôi khi mà tôi tập thì tôi lơ đi, tôi không muốn. Mà càng lơ bao nhiêu nó gọt càng dữ bấy nhiêu. Cảm thấy mấy 20 năm rồi. Thì ông trên đồn ông thầy nó thôi quên nó đi. Đừng có để ý tới nó. Duy trì cái đối tượng khác. Thì quý vị thấy tùy mỗi người mà thầy thiền sư chỉ một cách. Chứ không phải là mình đối đầu, mình giải quyết nó. Mình coi cái tâm khó chịu. Bởi vì cái vị hành giả này lâu quá rồi. Nó trở thành quán tính rồi. Ngồi từ cái tâm nó phản ứng. Yếu tố lửa là yếu tố tự nhiên. Đây là yếu tố tự nhiên trong thân. Hiểu như vậy hành giả sẽ bất bức xúc và chấp nhận như nó là. Thì quý vị thấy nóng này hay nặng nề nó lên, nặng lên đất, rồi nóng rồi lửa. Đôi khi mình nó nóng quá mình chịu không nổi, mình bức xúc, mình bực bội. Và thầy sẽ chưa nhắc quý vị là phải xem nó như là một yếu tố tự nhiên. Cái chuyện này chuyện bình thường thôi. Ngay cả khi gần chết, cơ thể đau nhức, nóng này bức xúc, nếu là hành giả có niềm lực và trí tuệ sẽ hiểu rằng đây là bản chất tự nhiên của pháp. Khi mà mình gần chết thì quý vị đau nhức bực bội, đau nhức khó chịu lắm. Gần chết rồi mà cơ thể nó bắt đầu, cái sắc nó bắt đầu hoài rồi đó, mình đau khổ ghê lắm. Thì nếu mà mình có cái niềm, cái lực mạnh á, mình có tu hành, mình có duy trì chánh niệm, mình sẽ thấy đây là cái pháp mà thôi. Còn không được là nó khó chịu, nó đau khổ, nó bực bội, nó dằn vặt ghê lắm. Và quý vị sẽ chết với cái tâm đau khổ thì mình sẽ đi về đâu? Và cái chuyện này là cái chuyện nó xảy ra với tất cả mọi người. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nếu có chánh niệm, có trí tuệ, tất cả đều là đối tượng, đều là pháp bảo hết. Và cái người mà có tu niệm được nhắc nhở rằng tất cả các đối tượng tốt hay xấu đều là pháp bảo. Chứ không phải quý vị mới ngồi với quý vị thấy tâm quý vị yên tĩnh, quý vị nói ô tôi có pháp. Nói như vậy là không hiểu pháp bảo cái gì. Mình chỉ thích cái tâm yên tĩnh thôi. Mình chỉ thích cái tâm vắng lặng thôi. Mình thấy mình không suy nghĩ là vội và ôi tôi đã kinh nghiệm, tôi đã có pháp. Thật thật với quý vị, nói là quý vị có tâm nặng mà thế.
Pháp là cho tất cả những cái gì xảy ra tốt sống đều là pháp bảo hết. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi và tâm quý vị suy nghĩ, quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ, quý vị liền, quý vị vượt qua được tâm suy nghĩ. Như vậy nó bắt đầu những chướng ngại, nhưng mà một khi mình đã thuần thục trong cái sự mà làm cho cái tâm suy nghĩ nó dịu và mình có được chánh niệm là quý vị giỏi, quý vị thấy không? Vậy thì những chướng ngại, những cái pháp xấu đúng ra là cái ông thầy rất là hay cho mình. Quý vị ngồi, quý vị chỉ mong cái pháp tốt mà thôi. Quý vị cũng tâm cái yên tĩnh, quý vị tâm vắng lặng, đừng có suy nghĩ nè, ngồi được 2-3 tiếng nè, bỏ giờ này qua giờ kia mà không thấy đói nè, mát mẻ thoải mái nè, đây cái đó là bắt đầu tâm chính mắt nè. Và cái này ra ngoài là những cái bệnh, nó sẽ đưa hành giả vô đó và hành giả kẹt trong đó không bao giờ đọc ra được. Đó là những cái năm mà về Phước Sơn sẽ nhắc hoài quý vị. Quý vị nhớ cái chuyện này, khi tâm yên tĩnh rồi mình phải rất là cẩn thận đấy. Nếu dù có chuyện gì xảy ra và nếu có chánh niệm, có trí tuệ, hành giả sẽ nghĩ rằng đây chỉ là đối tượng thôi, và đối tượng là pháp bảo, pháp thật mà, bảo là quý báu, pháp thật rất là quý báu. Đức Phật đâu có dạy mình cái điều tốt đâu, Đức Phật còn nói mình thiền nào, tham sân si mà, đây là pháp bảo. Chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ, thì đối tượng không vừa lòng nghịch ý cũng chẳng sao hết. Trong vi diệu pháp có nói về đối tượng pháp bảo, đối tượng sẽ trở thành là pháp bảo khi hành giả hiểu rằng đây là những điều tự nhiên, những hiện tượng tự nhiên của thân và tâm, không có ai trong này cả. Trong vi diệu pháp có nói, có nói là có những cái đối tượng là đối tượng pháp bảo, thì đắp thế nào là đối tượng pháp bảo khi hành giả có được cái sự hiểu biết, hiểu rằng ồ cái này là chuyện tự nhiên, cái này là những hiện tượng tự nhiên của thân và tâm thôi, không có ai trong này cả. Hiện cách rất là tự nhiên như vậy. Có một lần có một vị hành giả tới trình với thầy thượng sư nói rằng thầy con hồn con tâm con suy nghĩ kia lắm, thì trước giờ con bức xúc con bực bội cái tâm suy nghĩ, con suy nghĩ toàn cái chuyện đâu toàn suy nghĩ toàn cái chuyện bất thiện không ạ. Con không ngờ con là cái người tu hành mà con là tu mấy chục năm, con ngồi mà suy nghĩ toàn cái chuyện mà không đáng suy nghĩ. Tâm tôi như là một người mà phu phen buôn bán rồi chờ, không phải là người tu nữa, quá điên cuồng, quá gian ác mà từ trước giờ con thấy. Bây giờ con tập thiền rồi, con thấy rằng nó chỉ là Phật, nó chỉ là cái tâm suy nghĩ mà thôi. Cứ suy nghĩ hoài, tự nhiên con hiểu, ồ, nó chỉ là cái tâm suy nghĩ mà thôi, không có ai trong này hết. Thì thầy nhắc thầy nói, đấy đó, sư làm như vậy là sư đang quán sát niệm xứ đấy. Cái những cái tư tưởng mà tồi tệ mà xấu xa mà đê tiện mà đê hèn như vậy mà bây giờ sư coi đó là như là một đối tượng để suy niệm là đặt là nó là trở thành pháp bảo cho mình. Quan pháp nghiệp xứ đó, với trí tuệ tất cả đối tượng là pháp cả. Diệp như vậy rồi tâm không phản ứng, trí tuệ có mặt thì phiền não sẽ mất ngay. Chánh niệm thấy nhưng không ngăn cản được phiền não, ngăn phiền não không cho phiền não phát sanh, đó là vai trò của trí tuệ. Đó cũng thấy nhắc tới nhắc lưu hoài. Quý vị chánh niệm thôi, nhưng mà quý vị chưa có dứt được phiền não đâu, chỉ quý vị chỉ thấy mà đôi khi nó càng rồi mình xử lý được, mình để cái tâm của mình nó bức xúc, nó bực bội, nó khó chịu, thì mình nhắc mình là mình phải ráng mình duy trì chánh niệm nữa. Rồi khi nào mà có được chánh niệm, có được trí tuệ rồi là tự nhiên trí tuệ sẽ tự động tự nhiên. Như hồi nãy cái vị hành giả đó, thưa quý vị thiền sư nói rằng tôi ngồi mà tôi thấy cái tâm của tôi đang nghĩ xấu xa quá, tôi thấy hoài thấy hoài vậy, lát cái tôi thấy ô cái này chỉ là trí niệm mà thôi. Thì mình như vậy chỉ cần mình bắt đầu hiểu thế nào là cái sự vô ngã của Phật đấy. Chánh niệm không ngăn được phiền não, ngăn ngừa phiền não không cho phát sanh, đó là vai trò của trí tuệ. Định chẳng là phiền não nhưng có tính cách tạm thời. Khi nào mà quý vị ngồi và quý vị có tâm định thì ông thầy nói cái định và niệm này, quý vị có niệm có định thì niệm định này tạm thời sẽ làm cho phiền não bị dịu trở lại. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy khi quý vị lên thiền đường, quý vị lên thiền viện, quý vị tu niệm 5 ngày 10 ngày, tâm quý vị nó bắt đầu nó yên ổn, nó có niệm có định, thì phiền não nó tới thì quý vị thấy nó không có quậy phá được quý vị. Nhưng mà về tới ngoài thành phố là khác rồi. Lúc bây giờ niềm định quý vị yếu là quý vị có trí tuệ thì mới có phiền não đó. Còn không thôi thì phiền não ghê gớm lắm. Bất cứ những cảm thọ bức xúc nào phát sinh, hành giả phải hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên, dường như vậy rồi mình duy trì chánh niệm. Trong lúc khi nhận cảm thọ phải kiểm tra thường xuyên, xem tâm mình có bức xúc, có phản ứng không. Do đó mà cho tới bây giờ có một vài vị tới tình pháp giáo sư và cũng nói rằng là khi mà cảm thọ lên con có thì cảm thọ con niềm chuyên thấu, thì cái phương pháp niệm tâm không có dạy quý vị làm chuyện đó. Chuyên thấu theo cái nghĩa là quý vị sử dụng cái tâm thư giãn thoải mái của quý vị để rồi quý vị chấp nhận những cái cảm giác khó chịu và quý vị bình thản với nó, thì cái đó gọi là chuyên thấu, là quý vị chuyên qua được cái sự khó khăn bằng cái trí tuệ, bằng cái chánh niệm của quý vị. Chứ không phải quý vị ngồi đó để được quý vị niềm mà dứt điểm cái đau, cái nhức, cái những cái cảm giác khó chịu. Sáng hôm nay có một vị hành giả đến gặp sư và trình pháp với sư về cái tâm. Vì hành giả này cũng rất là dễ tự tế, vì chưa tu niệm cũng lâu rồi, nói rất là thiệt tình. Trình với sư cũng rất là chân thật, có cái gì trong tâm nói. Hồi hôm sau cái giờ mà trước pháp thì con tâm con bức xúc quá, bởi vì cái vị mà hướng dẫn mà đọc thần hồi hướng đọc dài thòng, còn đọc đặt chặt lên chặt xuống nữa, ngồi dưới này tâm nó sân quá, chừng hồi cái gì mà hồi hoài thì nó còn đập đặt nữa, đập cho giải thích hồi sân. Quý vị nào mà muốn thì đặt cho quý vị nghe một cái trường hợp tương tự. Ngồi thiền nghe người bạn bên cạnh ở còn khó chịu và nghĩ rằng thằng cha nội này đau bao tử, chắc nó cần thuốc. Có ai ơi đem làm ơn đem thuốc cho cô này, cái chịu hết nổi rồi. Cái ông này ông tình pháp thì ông nói về cái ở đó quý vị. Cái người Tây phương họ ghét cái ở đó, cho phải là sống. Ông cạnh bên cạnh này cũng có ở hoài. Thì cái ông này nói chẳng biết ai có viên thuốc cho cái ông nội nó uống trong ở quá trời chịu không nổi đây. Tình pháp nói vậy, nó cái tâm nó nói như vậy, chứ không phải là ông đem ông đi kiếm thuốc thiệt. Câu trả lời của vị thiền sư: hành giả bức xúc vì âm thanh này đâm khó chịu muốn đem thuốc cho. Trong thực tế hành giả cũng yêu thương chi cái người đau đó mà chỉ muốn cái tiếp ở nhất thôi. Khi cái lời tình pháp thì nói rằng ai đâu đó đem thuốc cho cái chú này là cái cô này uống, cái ngồi mà ở hoài chịu nổi mà thằng đang phải mình thương ta đâu, mình không thương người ta đâu, mình chỉ muốn cái chuyện mà hai cái trước mắt mình nó bị kẹt đi này, để tôi ngồi chú yên để cho ở hoài cái việc này thì muốn chết cho cái lỗ tai tôi luôn, làm sao mà tôi tu cho được. Đôi khi tâm của mình nó kia bằng nó làm cho mình lầm lẫn cái lắm này. Nó dù mình ghê lắm nó nói toàn những cái chuyện mà hay xong rồi thiệt đang phạt. Ví dụ như thấy mà thấy sĩ cạc mà sùng mà có nhiều công chuyện, thắc thương sĩ cạc quá mà thắc sĩ cạc thương mà cũng lo gì cho mình hết trơn, cái cầu thứ hai mới đúng rồi. Chứ đâu có phải thương sĩ cạc đâu, thương cái gì đâu, khi mà tâm sân có mình không thương ai đâu. Hay là ông chồng mà déo người ta bờ mà trời ơi thương quá mà nhéo người ta cả, quý vị thấy cái tâm, người ta nói một câu rất hay, quý vị bằng thương người nào á, bằng ghét người nào á là bằng lo cho người đấy, bằng ghét cái bà đó lắm ha, không ưa cái bà đó ha, cái cô tu được này, người hành giả này, cái vị phật tử này, cái ông này, cái bà này đó, bằng ghét người ta đó, tâm lý học nói là khi mình ghét là mình để ý người ta ghê lắm, mình lo cho người ta ghê lắm đó. Thành ra ông thầy trình sư bên miếng điện ông nói hai người mà ghét nhau á, coi chừng trong một ngày năm ngày mình cuối cùng lấy nhau. Cái đó tôi không biết, thành ra tôi không dám ghét ai hết, tôi sợ lắm, ai gặp tôi lo cười cho rồi, đưa bà ba cái kích lo lấy cho rồi, cho đứng lớn mới ghét người ta được, là mình không biết sao đâu. Hành giả bức xúc vì âm thanh này, tâm muốn đem thuốc cho người ta, trong thực tế mình không muốn, mình không thương người ta đâu, mà mình chỉ muốn tức ở dừng lại. Hành giả nói, hành giả thương ông thầy, ở cái gì, ở một cái thôi, làm cái gì mà ở cái ghế nghe mà bất rùng mình. Hướng dẫn thì thuộc cái lý đặt trời ơi gần nó có đang xuống mà bây giờ chỉ ba chục phút luôn, tâm tức buồn khó chịu sân hận trong này, quý vị thấy ha. Mà khi mà tôi nói quý vị thấy quý vị cười ra, mình cười đó là có cái tâm tự nhiên rồi đấy, mình thấy xa nó buồn mình cũng cần đúng rồi, gần đâu đó rồi ha. Một hành giả quý vị hành thiền quay tâm rất giỏi, nhưng có một người ngồi gần đó cứ ở hoài, lâu lâu làm cho hành giả cáo phi giọng thầy mới đem câu chuyện kể. Ông nói khi này hồi nãy hành giả Việt Nam nói là có một người nào ở đó, cái vị hành giả này nói ôi con không biết là ai cho thuốc cho cái cô này, cô ấy hết là ở thì ông cũng kệ. Có một vị hành giả này biết điều tu hành rất là tích cực, rất là tinh tấn, niệm tâm rất là thiết sao, mà bây giờ con về ở đổ lên cái vị nghe ông thầy kể.
Một vị hành giả thú sĩ hành thiền quay tâm rất giỏi, nhưng khi có một người ngồi gần đó cứ ở hoài, và lâu lâu anh chàng ta lúc bắt đầu một cáo ờ và lâu quá rồi à bắt đầu cáo mới thì không một hai cái đầu thì chưa bắt đầu càng lâu càng đổi cáo. Vì này chánh niệm rất xích sao về phản ứng của tâm nhưng không vượt qua được.
Ông lên ông nói với thầy vậy đó, lúc đầu tôi còn chịu được nhưng mà ông làm lát tôi chịu hết rồi. Nếu tôi có chánh niệm á, tôi thấy cái tâm sanh của tôi rõ ràng, tôi vượt qua rồi.
Có chánh niệm nhưng vì chưa đủ trí tuệ cho nên tâm sân cứ trào lên trào, trào tới trào lui hoài. Đến trình pháp cho tôi, anh này kệ tâm anh suy nghĩ gì. Bây giờ đó anh nói là lúc bây giờ con có chánh niệm, con có quan sát cái tâm sân của con, nhưng mà con thấy nó cứ trào tới trào lui hoài. Mà mỗi lần nó trào như vậy là sao? Là mỗi lần con suy nghĩ. Con suy nghĩ cái gì? Con nói tao đá cho một cái cho nó in cái hỏng cho rồi.
Như quý vị thấy không? Thế, ngồi thiền mà ngồi thanh thần như vậy đó.
Ai có thức bao tử cho ông nội này một cái cho ông bớt ở bình hoàng không lo mà còn lên cái hành thiền. Bực quá, anh chàng ta cũng thấy mình đứng dậy tới gần, thấy mình đứng dậy tới gần, không có làm nhưng mà thấy mình đứng dậy tới gần, muốn kiếm một cái dạng tấm quả hồng cho anh chàng này, kéo một cái lục đai cho thịt bao để cho nó bớt ở. Nhưng mà không có làm, có tới gần rồi chưa ra. Có cái dạng tay thì nó chưa dám làm. Thôi thầy nói kể tất cả bà con cười ngất ngang cái người. Mà ông cũng nói trời ơi con không nghĩ cờ cái tâm của con một cái sân dịu dầu như vậy. Vì này không làm theo ác tâm ác của mình, nhưng cũng không đủ sự hiểu biết để tâm sân đừng trào tới trào lui.
Biết đó, khi mà chịu soạn đứng dậy tâm nó sân dịu lắm rồi đó,
thì cũng nhờ có sự tu niệm mà mình không có chạy tới để mình hành hung người ta, mình kéo lỗ tai, mình nhét dạy vô hồng người ta, nhưng mà cũng không có đủ trí tuệ để mà cho cái sự mà thảo tới trạng luôn nó giảm bớt dần. Do nhờ quan sát tâm mà hành giả này học được một bài học, đó là khi tâm sanh lên nó nói nó sai mình làm mình gì. À, hồi nãy cái chuyện sai mình kiếm ra cái tâm mình đó, khi mà nó phiền não nó sai mình làm những cái chuyện rất là bậy bạ, thì ông này nói ôi khi mà tâm mình mà sân lên rồi là nó sai mình làm ghê gớm, làm những cái chuyện rất là gì đó.
Thì để mà kết luận cái bài nói chuyện hôm nay, sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà tôi nghe được từ bên Biên Điện, nói về một vị thiền sư. Ngài này là tên là Sila, chắc có lẽ là người ta gọi là Ngài Sila thôi, chắc là cái tên dài lắm, mà tôi nói Ngài Sila, Ngài Sila. Ngài tin là Ngài Sila này là một vị A-la-hán, Ngài là một vị sơn tăng. Ngài đi trong rừng, Ngài ít khi ở gặp Phật tử lắm. Rồi kia có một lần nào đó, Ngài đi tới một cái chỗ đó, thì thường thường Ngài đi theo, đi đâu thì có một vị trì giả đi theo. Vì chị dạ này lo lắng cơm nước hay là chuyện này chuyện kia cho ngài. Rồi có một hôm đó, hai thầy trò mới tới một cái chỗ đó. Cái chỗ đó thường thường là ngài hay tới rồi. Cho đó lần này ngài tới lại thì Phật tử quét dọn cốc liêu rồi ngài ở trong đó. Ban đêm trời miếng điện, ban đêm trời rất là lạnh. Thành ra cái chú chị dạ đó, người ta chỉ có một cái cốc thôi. Thì chú chị dạ nó phải đóng trại, phải che cái lều nhỏ nhỏ nằm ở ngoài đó. Ngài ngủ ở trong, ngài nằm ngài hành thiền, ngài ngủ nghỉ ở trong phòng của chú thì cái ban đêm trời lạnh quá mới đốt lửa để mà sưởi ấm á. Cái chú này chú lạnh quá mà chú ở ngoài trời chú lạnh quá chú chịu không nổi, chú đốt lửa chú sưởi ấm. Thì khi mà chú đốt lửa như vậy thì quý vị biết không, tự nhiên có một cái con cọp nào đi tới. Trời ơi, cái ông thì già ông hết hồn hết vía, con cọp nó đi bò. Mà con cọp nó tới là bởi vì sao? Con cọp nó còn lạnh như ấm á. Thì nó bò tới gần cái đống lửa. Lúc đầu là ông thì già này là chút bị nữa, nếu mà có chuyện gì là một hai là chạy, chứ còn bây giờ ông thiền sư ở trong đó trong sân chạy vô mà mình đập cửa mình sờ nữa, trong chuẩn bị nghĩa là một hai ba là xấu á, thì là con cọp nó không có tới mà không có làm gì hết trơn, nó chỉ tới gần rồi nó ngáp vài cái thì cái anh nằm xuống cái anh khòm chứ. Thì khi mà con cọp mà nó anh thấy con cọp mà nằm xuống mà yên ổn mà ngủ rồi đó, là anh biết con cọp này ngủ rồi đó, thì anh thấy cái miệng con cọp nó hạ ra rồi. Anh nói nãy giờ mày làm tao hết hồn, tao lấy cái lửa, nói trong tâm ra nha, tao lấy cái cây lửa tao tạp một cụm miệng mày trong cái chết, tao đáng cái tội của mày, mày làm gì dù mày dọa tao. Nói như vậy đó mà con cọp nó la cái gì, nó làm bụng vậy mà nó la bù làm gì đó. Ngài thiền sư trong mọi này chú nghĩ cái gì mà con cọp nó thở dữ vậy? Quý vị thấy con cọp mà nó còn thấy được cái tâm sân. Dạ thôi xin chấm dứt ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.